This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ là những bản tin về kinh tế và thị trường mới nhất sẽ được gửi đến quý vị trong buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Và từ Dallas thì Mai Trâm mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Mai Trâm khỏe không? Này sáng thứ Năm và thời tiết rất là đẹp.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Hôm nay thời tiết quá đẹp mà Trâm cảm thấy tự nhiên thấy yêu đời hơn. Là tại vì á, lần đầu tiên mà vô Đài sáng hôm nay mở cửa sổ đồ lên, thấy ánh nắng nó chiếu vô trong phòng ghi âm của Đài đó, thấy trời sao nó sáng sủa ghê đó. Và hy vọng rằng thời tiết đẹp thì không biết hôm nay là sẽ có những cái bản tin về kinh tế có sáng sủa hơn những ngày vừa qua không anh Tiến Dũng ha?
Wow, cảm ơn Mai Trâm. Thời tiết thì sáng sủa nhưng mà cái này thì nó tối sủa rồi chứ không sáng không sủa nữa tụi. Giống như chúng ta biết rằng những cái thời điểm này thì thị trường chứng khoán có những con số màu xanh là mình ta rất là mừng, nhưng mà con số vừa xanh vừa đỏ thì coi như là nó cũng quề cả làng thôi. Buổi sáng hôm nay thì nó có những con số nó gọi là mismatch, màu xanh màu đỏ. Dow Jones thì lên đến 152 điểm, hiện tại là 34.717 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 133 điểm, 13.510 điểm. SP500 giảm 15 điểm, 4.431 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.78%. Cái số này rất là cao, thưa quý vị. Và sáng hôm nay thì một thùng dầu thô giảm 1 đồng 35 xu, vẫn còn rất là cao là 102 đồng 90 xu trong thùng dầu thô. 1 euro thì đổi được 1 đồng 07 xu, vàng thì giảm 20 đồng 50 xu, 1.964 đồng 20 xu cho 1 ao vàng, thưa quý vị. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày nay là 4.06%, 30 năm là 4.88%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.260 đồng, bán ra 23.300 đồng. Vàng thì mua vào 69 triệu cho một lượng, bán ra 69.600.000 đồng cho một lượng kim, thưa quý vị. Bản tin vui đầu tiên, rất là vui và tưởng tin này rất là hấp dẫn, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì hai chiếc xe bus đầu tiên đã chở những người illegal immigration từ tiểu bang Texas đến Washington DC một cách thành công mỹ mãn, những người di dân bất hợp pháp. Và hai chiếc xe bus này đã đặt những gọi là đậu ngay những ngã tư mà cách cái Washington DC, thủ phủ Washington DC có vài cái block đường thôi, và họ đã drop xuống nhiều nơi như vậy, họ bỏ những người này xuống. Trong bối cảnh cho thấy rằng ông thống đốc tiểu bang Abbott của tiểu bang Texas đó đã cảnh cáo trước rồi. Và hôm, chúng nhớ không lầm là hôm Chủ nhật hay là sáng sớm thứ hai gì đó, hai chiếc xe bus này đã bắt đầu chạy từ Texas chở những người này về thủ đô, tiến về thủ đô Washington DC. Và có thể trong tương lai nhiều chuyến xe bus giống như vậy nữa. Trong cái bối cảnh là một cái gọi là khi mà lift đi cái ban những cái người mà di dân hợp pháp vào Mỹ, đặc biệt ở Mỹ Tây Cơ, khi mà cái dịch lệ nó bùng phát thì họ chặn rất là gắt gao, không cho vô, vẫn bắt lại hết. Nhưng bây giờ thì dịch cũng được, vô không sao hết. Thì ông Biden đã lift up cái chương trình gọi là cái title 42-41 gì đó, không quên là 42-41 gì đó. Và cái vấn đề ở chỗ này, tôi không hiểu ông Biden này làm ăn như thế nào. Trong khi mà đường hàng không du lịch đi vào Mỹ đó, thì phải yêu cầu chích ngừa, rồi yêu cầu kiểm tra sức khỏe tùm lum hết. Người ta du lịch đi vào Mỹ, nước Mỹ cũng là một trong những quốc gia cũng lấy rất nhiều tiền từ những người du lịch, tức là họ giúp đỡ cho cái GDP của Hoa Kỳ. Thì ông lại chặn lại, 18 tháng 4, tức là còn 4 ngày nữa nè, là cái chương trình mà gọi là bỏ mask, bỏ chích ngừa, không biết là Hoa Kỳ có gia hạn nữa hay không. Và nhiều hãng hàng không và nhiều công ty du lịch yêu cầu Hoa Kỳ nên dẹp cái trò gọi là chích ngừa, kiểm tra chích ngừa rồi đeo khẩu trang vân vân. không biết ông nghĩ như thế nào. Nhưng mà trong khi đó thì ở cái border đã lift đi cái ban dịch lệ, mọi người cứ vào thoải mái. Cái điều đó chúng ta thấy rõ nha, tức là hoàn toàn ông đi một cái chương trình của ông Biden là làm cho nước Mỹ một cách, phải dùng cái từ là sẽ thê thảm lắm trong những ngày sắp tới. Sáng hôm nay thì công ăn việc làm lại tăng lên thêm 18.000, thất nghiệp tăng lên 18.000, hiện tại là 185.000 người. Quý vị xin trợ cấp thất nghiệp cho cái tuần lễ vừa rồi chấm dứt vào ngày 9 tháng 4. Và con số này nó tăng lên 18.000, không biết lý do tại sao mà con số này nó lên giống như PowerPoint là lên xuống, xin đi lên như nè, xin xuống như nè. Thì ví dụ cũng không hiểu được, có lúc thì nó giảm mười mấy ngàn, có lúc nó lên mười mấy ngàn. Mình không biết là cái report này có đúng hay không nữa, nhưng mà thì có sao Dũng gỡ như vậy. Và đi tiếp thì liên quan đến một trong những công ty trader về oil á, tức là làm giao dịch về dầu thô đó, đã ngưng mua dầu thô của Nga, đó là Vito Group và một cái công ty khác nữa là về những công ty khác nhỏ nhỏ khác nữa cũng vậy, họ cũng đã ngưng mua dầu của Nga. Nga thì sản xuất dầu thô mỗi ngày ra thị trường đến 1,5 triệu thùng. Mà số tiền nhiều như vậy, chúng ta lấy 1,5 triệu mà nhân cho khoảng 100 đồng một thùng đi, bao nhiêu tiền. Và họ nhờ những số tiền này họ mới mua thêm vũ khí, họ để mà có một cuộc chiến gọi là không cần thiết, hay gọi chính xác hơn là cái cuộc xâm lăng của Nga đi vào quốc gia Ukraine. Và đồng tình với lại những cái người mà tài phiệt và dầu thô như là hãng Vito Group này đó, thì nước Mỹ nè, nước Anh nè, nước Canada, nước Áo đã đồng tình với nhau là ban luôn không sử dụng dầu thô của Nga nữa. Cái vấn đề ở đây, nếu mà không mua của Nga thì Nga đâu có thiếu người để bán. Cái người bạn rất là thân của Nga là ai? Là Tập Cận Bình. Thì chúng ta biết rằng Nga không bán cho quốc gia khác, nhưng mà Trung Quốc có thể mua tất cả những lượng dầu thô này của Nga để mà dự trữ. Thì tình chắc là như vậy. Sau đó thì Shell cũng là Total Energy, Neste, tất cả những công ty này cũng đã ngưng mua dầu thô của Nga từ đây đến cuối năm 2022. Đó là bản tin mà Tiến Dũng nghĩ rằng đã siết chặt về tài chính của Nga để cho Nga không có đủ tiền để mua những cái sản phẩm khác. Từ khi có cuộc chiến này, không phải riêng mà dầu thô lên giá mà nhiều thứ khác nữa, lương thực cũng vậy. Vì Nga, Dũng anh từng giải thích quý vị, Nga và Ukraine là một trong những quốc gia sản xuất hay là xuất khẩu lớn nhất thế giới về lượng lúa mì. Mà bây giờ họ đánh nhau như vậy rồi, trên 20% nha. Tổng sản phẩm về lúa mì trên toàn thế giới là 20% là từ Nga và Ukraine, chưa kể cái phân bón nữa. Nên nó làm cho thế giới này xáo trộn lắm, phải tăng lên nữa trong tương lai. Về lương thực cũng lên, và thiếu hụt lương thực thì có thể xảy ra những cái nạn đói nữa. Và Trung Quốc là một cái những cái quốc gia mà hình thành những cái nạn đói đầu tiên trong những cái thành phố mà bị hiện tại giờ bị là lockdown, các thưa vị. Elon Musk, bản tin này khá thú vị. Nó gọi là politics vô cùng. Elon Musk đã nhận trên 90 triệu cái mua lại 90 triệu trên 90 triệu cái cổ phiếu của Twitter. Và Twitter họ cũng đã, sau khi mà anh chàng này cầm một cái số lượng cổ phiếu nhiều nhất, thì đã có thể dễ dàng bước chân vào hội đồng quản trị, từ cái board của cái Twitter. Và sau khi nhiều người trong hội đồng quản trị thấy rằng anh chàng Elon Musk này mà đi vào ngồi chiếc ghế này thì chắc chắn sẽ có nhiều điều dữ hơn là điều lành, họ đã tạo cái áp lực. Họ cũng đã gửi email, họ đã gửi điện thoại, họ nói là anh lấy mua thì cổ phiếu thì vui vẻ đứng ở đi, để chúng tôi làm việc, anh đừng có bước vào. Và sau khi nhiều cái áp lực như vậy thì anh chàng Elon Musk này cũng đã lên thông báo rằng không, tôi sẽ không có bước chân vào hội đồng quản trị đâu, đừng có lo. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, trước khi mà thâu tóm nhiều cổ phiếu của Twitter thì anh chàng này có nói câu rằng tôi muốn tự do ngôn luận. Tức là cái mặt trái ở phía sau đó là anh thật sự anh muốn lấy luôn, đi vào chiếc ghế, ngồi trên chiếc ghế này và thậm chí lấy luôn cả cái ghế của anh chàng Jack Dorsey, tức là CEO luôn. Nhưng mà bị pressure quá đi, anh mới lên tuyên bố như vậy. Chắc sau khi một đêm về suy nghĩ sao đó, và sáng hôm nay thì anh trả giá mua luôn. Anh đòi mua lại Twitter này 43.4 tỷ. Bán. Tức là tính tới April 1st đó, thì cái giá tiền mà anh mua như vậy là nó là khoảng 54 đồng 20 xu cho một share. Và nó hơn đến 38%. Tính từ cái cổ phiếu này vào ngày 1 tháng 4. tính ngày hôm nay thì nó hơn, anh trả giá cao hơn 38%, và hiện tại ngay giờ phút này là cái tiền anh trả cho per share đó nó cao hơn 18%. Và anh cũng nói câu rằng tôi muốn transform, tôi muốn thay đổi một cái dạng mạo mới luôn cả Twitter. Cái Twitter nó thấy rõ ràng anh này có muốn một cái gì đó mà sau lưng đó có chính trị cứ là ghê gớm lắm. Thay vì tôi cổ phiếu tôi ít vậy mà ế nhiều như vậy mà tôi có thể ngồi được, mà anh cứ đẩy tôi ra khó làm việc lắm. Bây giờ tôi mua luôn là mấy anh under me, I buy the whole thing, là private company luôn, là mọi người ở dưới đó là under me, là tôi có thể làm việc được. Wow. Mà thật sự quý vị, nếu mà quý vị nào mà coi cái bản tin này mà theo dõi cái Twitter cũng như là anh chàng Elon Musk này đó, và anh kể trả anh Jack Dorsey luôn, là cái tiền mà anh chàng Elon Musk này trả giá như vậy đó khó mà cưỡng được. Tiến Dũng là bán liền luôn, tại vì nó ngon lành quá đi. Trong tương lai cái nhà mạng xã hội của ông cựu tổng thống Donald Trump ra nè, rồi cái cạnh tranh với nhiều công ty khác nữa, Instagram rồi Facebook vân vân nhiều lắm. Bây giờ thì anh này mua cái giá cao quá. Mà Twitter đó giờ thấy là Twitter không bao giờ mà cổ phiếu họ lên kinh dị đâu, họ cứ tàn như vậy. Bây giờ anh này mua luôn. Gặp Tiến Dũng hả? Bán lâu rồi, nhưng mà tôi tin chắc rằng 85% là cái Twitter này sẽ được thâu tóm bởi anh chàng Elon Musk. Chúng ta chờ trong ngày sắp tới như thế nào ha. Amazon sẽ cộng 5% vào những cái order của Việt. Lý do vì 5% này để trả thêm tiền xăng và tiền lạm phát. Nhưng cuối đầu một phút bằng niệm quý vị, tại vì chưa bao giờ Hoa Kỳ mà có tình trạng giống như vậy. Ví dụ, chưa bao giờ trong lịch sử, vì công đồng ý không? Chúng ta mua bây giờ, phải mốt, cái này là Amazon nha. Mày mốt cho đi ăn một tô phở đi. Tô phở 10 đồng, chúng tôi search 50 cent bởi vì thì inflation. Hôm nay tôi bán tô phở 5 đồng, ngày mai nó lên 5 đồng rưỡi rồi. Bán 5 đồng rưỡi, mãi lên 6 đồng rồi. Bây giờ nó lên như vậy thì tôi lỗ vốn, tôi đâu có làm ăn được nữa. Nên tôi search, thí dụ như vậy. Thì Amazon không phải là đầu tiên, Uber là đầu tiên. Bây giờ Amazon là một cái trang mạng khổng lồ bán online. Họ muốn chọt 5%, chúng ta mua 10 đồng, họ sẽ chọt chúng ta 10 đồng 50 xu. Lý do vì tiền nó, vật giá nó lên quá đi. Và bắt đầu vào ngày 28 tháng 4 họ sẽ bắt đầu tính tiền quý vị. Nhưng rất may cái third party thì không có trả, họ sẽ tính tiền như người đó. Thí dụ như Tiến Dũng bán đồ trên Amazon thì Amazon bán được món hàng Dũng thì họ sẽ chờ Tiến Dũng, nhưng mà họ không chờ quý vị. Nhưng mà quý vị mua directly from Amazon, nó gọi là fulfillment by Amazon, thì chúng ta sẽ bị, nếu mà do not other seller that do not use fulfillment by Amazon thì will not be impacted. Tức là quý vị nào mà sử dụng những, mua những mặt hàng nào mà không phải fulfillment by Amazon thì không sao hết. Đây là cái điều mà Dũng thấy rằng thật sự ra cũng không nên xảy ra Hoa Kỳ, nhưng mà nó đã xảy rồi, cái thưa vị. Thật là đáng buồn, rất là đáng buồn, cái thưa vị. Vâng, xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những cái bản tin về kinh tế mới nhất của anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng có đề cập đến Amazon sẽ tăng 5% cho cái một cái order mình order trên Amazon. Nhưng mà Mai Trâm không biết là chắc là cũng còn được ủng hộ nhiều người, là tại vì có những thứ mặt hàng mà anh hạ thượng vàng hạ cám gì cũng có trên Amazon, mà có những thứ anh Tiến Dũng order từ Amazon buổi sáng là buổi tối là anh Tiến Dũng đã thấy người ta delivery cho mình trước cửa nhà rồi. Cái đó là một điều rất thuận tiện. Nhưng mà nói đến ông Elon Musk á, ông sẽ thu tóm cái Twitter, thì cái stock của Twitter trong những ngày sắp tới anh Tiến Dũng nghĩ có lên xuống dữ dội, để cho những người mà họ thích chơi stock họ có chú ý thêm về cái stock của Twitter không anh Tiến Dũng?
Good question. Này đã đến một cái canh bạc quý vị, tại vì nó đã already cao rồi, nó đã lên, anh trả cái giá mà 54.20 xu cho một share là nó lên 18% trong cái ngày hôm nay rồi, nó lên hơn rồi. Hiện tại giờ thì cái cổ phiếu của Twitter cũng đã là lên nhẹ nhẹ thôi quý vị. Nhưng mà nếu mà ví dụ tin chắc anh chàng Elon Musk này mà thâu tóm Twitter thì chắc chắn cổ phiếu nó sẽ lên. Nó sẽ lên, nhưng mà không lên ghê gớm như ta nghĩ đâu, nhưng mà cái vấn đề nó sẽ lên. Thế là chúng ta sẽ có cái tiền lời đó. Nhưng nếu cái cuộc trả giá này không thành thì chúng ta coi chừng nó sẽ rớt giá. Chắc chắn là như vậy, tại vì có những cái người đầu tư họ sẽ bị disappointed. Họ sẽ nói ồ, thay vì cái anh chàng Elon Musk này có thể đấy thì anh một cái tiền anh là người giàu có quá đi, anh phải backup được, anh phải mua share để làm đủ thứ được. Còn trong cái đó thì giữ lại cái anh chàng CEO cũ này thì chắc chắn sẽ không có được khá hơn. Thí dụ như vậy thì những người đó họ sẽ gọi disappointed, sẽ rớt, cổ phiếu sẽ rớt. Mà đây là cuộc canh bài, nếu ta nghĩ là ồ, chắc chắn anh này sẽ mua được thì chúng tôi mua cổ phiếu, mua hiện tại, mua tiếp, mà sau đó không được thì chúng ta sẽ mất tiền quý vị. Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Mai Trâm xin cảm ơn anh Tiến Dũng và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ 6.